Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các tu sĩ Roma nhân dịp năm đời sống thánh hiến. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ ân gọi của một trinh nữ thánh hiến. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu xin ơn tha thứ, Thánh Vịnh 25. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua 21 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 600 thân nhân các nhân viên cảnh sát Italia tử nạn hoặc bị thương nặng trong khi thi hành phận sự. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có vị chỉ huy trưởng cảnh sát Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn và đề cao sứ mạng của cảnh sát, bao hàm tinh thần nghĩa vụ và kỷ luật, sẵn sàng chấp nhận hy sinh và nếu cần, hiến mạng sống cho việc bảo vệ trật tự công cộng, tôn trọng luật pháp, bên vực dân chủ và chống lại các tổ chức tội phạm và khủng bố. Ngài cũng nói rằng, sứ mạng của anh chị em đòi phải có can đảm cứu giúp những người lâm nguy và chặn đứng kẻ gây hấn. Cộng đồng mang ơn anh chị em vì họ có thể sống trong trật tự ổn định và tránh được sự đàn áp của những kẻ bạo hành và tham nhũng. Một cuộc sống dấn thân trên mặt trận ấy và quy hướng vào những lý tưởng đó có một giá trị lớn trước mặt Chúa, và mỗi hy sinh được đón nhận vì lòng yêu mến thiện ích thì sẽ được Chúa thưởng công. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng, chỉ nhờ chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta mới có thể tìm được sức mạnh để tha thứ và niềm an ủi, vì cả những thập giá của chúng ta cũng được cứu rỗi nhờ thập giá của Chúa, và vì thế mỗi hy vọng và mỗi thảm trạng sẽ tìm được nơi Chúa sự cứu chuộc và đền bù.
Cũng sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hai vị tông đại sứ cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư. Đó là bà Rudo Mabeng Chitiga, đại sứ của nước Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu. Bà năm nay 55 tuổi, nguyên là tổng thư ký và đại diện tại văn phòng Liên Hiệp Quốc của Tổ chức về các hội nghị quốc tế và hội thảo, gọi tắt là IRED ở Geneva, Thụy Sĩ. Vị đại sứ thứ hai là ông Joel Musa Nieko, đại sứ nước Swaziland, một vương quốc bé nhỏ nằm gọn trong lãnh thổ của Nam Phi. Ông năm nay 67 tuổi, nguyên là đại diện thường trực với cấp bậc đại sứ cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, và từ 5 năm nay, ông cũng là đại sứ của Swaziland ở Vương quốc Bỉ. Ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hiện có các vị đại sứ của 178 quốc gia, nhưng không phải tất cả đều thường trú tại Roma.
Vatican, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đề cao đời sống thánh thiện của Đức Tổng giáo mục Oscar Romero và nhấn mạnh rằng sự tử đạo của người không phải là điều bất ngờ, nhưng đã được chuẩn bị lâu dài. Đức Hồng Y Amato sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Tổng giáo mục Romero lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 23 tháng 5 ngày mai tại thủ đô San Salvador. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường đi El Salvador, Ngài nói, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tóm tắt rất rõ căn tính linh mục và mục tử của Đức Cha Romero khi Ngài gọi Đức Cha là giám mục và tử đạo, vì mục tử theo con tim Chúa Kitô, người loan báo tin mừng và là cha người nghèo, chứng nhân anh dũng của nước Thiên Chúa, nước công lý, huynh đệ và bình an. Quả thực, Đức Tổng giáo mục Romero là một linh mục tốt lành và là một giáo mục khôn ngoan, nhất là một người nhân đức. Người yêu mến Chúa Giêsu, tôn thờ Chúa trong thánh thể, yêu mến giáo hội, sùng kính mẹ Maria, yêu thương dân tộc của mình. Cuộc tử đạo của Đức Cha không phải là một sự đột xuất, nhưng đã được chuẩn bị lâu dài. Khi còn là chúng sinh trẻ ở Roma trước khi chịu chức linh mục, Ngài viết trong nhật ký, năm nay tôi sẽ tận hiến cho Thiên Chúa. Lạy Chúa xin giúp con, xin chuẩn bị con. Chúa là tất cả, con không là gì. Nhưng tình yêu của Chúa muốn con làm được nhiều sự. Hãy can đảm lên.
Đức Hồng Y Amato cũng nói đến điều mà người ta gọi là cuộc hoán cải của Đức Tổng Giám mục Romero. Thực ra đó là một khúc quanh trong cuộc đời của người như một mục tử dịu dàng, hầu như nhút nhát. Khúc quanh ấy xảy ra ngày 12 tháng 3 năm 1977, khi linh mục Rutilio Grande, dòng tên người El Salvador, bị giết. Trước đó, cha đã bỏ công việc giáo sư đại học để trở thành cha sở của các công dân tá điền bị áp bức và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đó là một biến cố đánh động con tim Đức Tổng Giám mục Romero. Đức cha khóc thương cha Rutilio như người mẹ khóc thương con mình. Người đi ngay đến Iguiares để cử hành lễ an táng và thức suốt đêm để khóc thương, canh thức và cầu nguyện cho ba nạn nhân vô tội, tức là cho cha Rutilio và hai nông dân tháp tùng. Các nông dân tá điền mồ côi người cha tốt lành của họ. Đức Tổng Giám mục Romero muốn thế chỗ của cha Rutilio. Trong bài giảng, Ngài nói, sự giải phóng mà cha Rutilio Grande rao giảng được đức tin soi sáng, một đức tin nói với chúng ta về đời sống vĩnh cửu, một đức tin mà giờ đây, với khuôn mặt hướng về trời, được hai nông dân tháp tùng, chứng tỏ hoàn toàn sự giải phóng được kết thúc trong hạnh phúc nơi Thiên Chúa, sự giải phóng xuất phát từ sự thống hối tội lỗi. Sự giải phóng dựa trên Đức Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh giải thoát duy nhất.
Washington, Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về thần học cho hai người sáng lập con đường Tân Dự Tòng là ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernandez người Tây Ban Nha. Trong thông cáo công bố ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đại học Công giáo Hoa Kỳ nói rằng hai người nổi bật vì lòng tận tụy phục vụ người nghèo và đã đưa bao nhiêu người hiệp thông với Chúa Kitô và đức tin Công giáo. Việc trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự cho hai người khởi xướng con đường Tân Dự Tòng đã được đề nghị cách đây vài năm, nhưng đại học này đi đến quyết định sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng ngàn thành viên con đường Tân Dự Tòng ngày 6 tháng 3 năm nay tại Vatican. Qua đó Đức Thánh Cha sai 250 gia đình thuộc con đường này đi truyền giáo tại nhiều nơi. Ngài gọi con đường này là một hồng ân đức thực của Chúa quan phòng ban cho giáo hội thời nay. Ông Kiko và bà Carmen đã du nhập con đường Tân Dự Tòng vào Hoa Kỳ năm 1974, khi họ được vị đặc trách về phụng vụ thuộc giáo phận Brooklyn, New York, là Đức ông James Donegan mời đến. Ngài có ấn tượng mạnh về các bài thánh ca do ông Kiko sáng tác, trong đó có bài Chúa đã sống lại, và đã mời ông Kiko thuyết trình tại Đại học Thánh Nhạc. Ông lợi dụng dịp đó để giới thiệu con đường Tân Dự Tòng với các giáo xứ. Ông được Đức Hồng Y Cook đón nhận và cho phép ông viếng thăm các giáo xứ trong Tổng giáo phận New York của Ngài. Hiện nay, con đường Tân Dự Tòng hiện diện tại 82 giáo phận ở Mỹ với 1.000 cộng đoàn thuộc 350 giáo xứ. Các giáo mục thuộc 8 giáo phận theo gương thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng đã cho thành lập các chủng viện thừa sai mẹ đấng cứu chuộc, nơi có khoảng 250 chủng sinh theo học. Và cho đến nay đã có 180 thầy chịu chức linh mục. Đây là lần thứ ba ông Kiko được trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe buổi Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các tu sĩ Roma nhân dịp năm đời sống thánh hiến.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin sáng thứ Bảy 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hơn 7.000 tu sĩ nam nữ của giáo phận Roma nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc 11 giờ sáng tại Đại Thính Đường Phaolô 6 và tiến hành qua hai giai đoạn. Trước tiên là cuộc sinh hoạt với phần cầu nguyện, thánh ca, chứng từ và trình diễn của các nhóm tu sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Tiếp đến là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha từ lúc 12 giờ. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vanlini nhắc đến các chiều kích của đời sống thánh hiến trong giáo phận của Đức Giáo Hoàng. 30.000 người thánh hiến, 28 đan viện chiêm niệm, 1/3 trong số 330 giáo xứ được ủy thác cho các linh mục dòng, những người giúp đỡ giáo hội địa phương trong việc loan báo tin mừng và thăng tiến nhân bản. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng những người thánh hiến sống trong tình huynh đệ như những vòng tròn đồng quy cũng giúp đỡ các giáo hạt và giáo xứ qua những chọn lựa can đảm và ngôn sứ của họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lần lượt ứng khẩu trả lời những câu hỏi do bốn đại diện của những người thánh hiến ở Roma nêu lên, bắt đầu là nữ tu Fulvina Siani thuộc nữ đan viện bốn thánh được triều thiên của dòng Augustino, đại diện cho các tu sĩ chiêm niệm. Chị hỏi Đức Thánh Cha xem, làm thế nào các đan sĩ giữ được sự quân bình giữa một bên là đời sống ẩn dật và sự hữu hình, giữa đời sống chiêm niệm và sự tham gia vào đời sống giáo phận?
Đức Thánh Cha đáp, điều luôn luôn quan trọng là giữ một liên hệ với thế giới, biết điều gì đang xảy ra. Vì ơn gọi của chị em không phải là một nơi ẩn náu, nhưng là đi ra chiến trường, là chiến đấu, là gõ cửa trái tim Chúa cho thành phố này. Như Môi-se giơ hai tay lên cao cầu nguyện trong khi dân chiến đấu. Bao nhiêu ơn lành đến từ Chúa trong sự căng thẳng giữa đời sống ẩn dật, kinh nguyện và lắng nghe tin tức của dân chúng. Trong vấn đề này, sự khôn ngoan phân định giúp chị em hiểu cần bao nhiêu thời gian cho việc này, bao nhiêu thời gian cho việc kia. Cũng có những đan viện mỗi ngày dành nửa giờ, một giờ để cho những người đến xin giúp đỡ được ăn uống. Điều này không đi ngược với sự ẩn náu trong Thiên Chúa. Đó là một việc phục vụ, là một nụ cười. Nụ cười của các nữ đan sĩ mở rộng con tim. Nụ cười của nữ đan sĩ làm cho người ta đỡ đói hơn cả cơm bánh. Các chị thay phiên nhau cho người đói được cơm bánh. Anh chị em đừng quên điều này, một nữ tu không biết mỉm cười thì thiếu một cái gì đó.
Trả lời câu hỏi do chị Iwona Lang, đại diện cho đoàn chinh nữ thánh hiến thuộc nhà gia đình Ain Karim nêu lên, tình yêu trong hôn nhân và tình yêu trong đời sống thánh hiến có phải là cùng một tình yêu hay không? Có những đức tính kiên trì, trung thành, đơn nhất hay không? Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong sự thánh hiến của nữ giới có một chiều kích hôn nhân, đó là hôn thê của Chúa Giê-xu. Trong sự thánh hiến của nam giới cũng vậy, và giám mục được gọi là hôn phu của giáo hội, vì Ngài ở vị trí của Chúa Giê-xu, hôn phu của giáo hội. Bao nhiêu lần chúng ta quên điều đó, quên tình yêu hiền mẫu của nữ tu, vì tình yêu của giáo hội có đặc tính hiền mẫu cũng như tình yêu của Đức Mẹ. Lòng trung thành biểu hiện tình yêu của phụ nữ thánh hiến, phải phản ánh lòng trung thành, tình yêu, sự dịu dàng của giáo hội là mẹ và của mẹ Maria. Phụ nữ nào không đi vào con đường ấy để thánh hiến mình thì rốt cuộc sẽ sai lầm, và tình yêu của mẹ Maria và của giáo hội là một tình yêu cụ thể. Đây là một đặc tính rất khó thực hiện, sự cụ thể này phải thể hiện qua lòng nhân từ, tha thứ mọi sự, phải nói sự thật, nói thẳng với đương sự, với tình yêu thương, cầu nguyện cho đương sự trước khi khiển trách. Một nữ tu không thể yêu trên mây trên gió, tình yêu phải cụ thể. Các chị có thể tìm thấy cách sống cụ thể trong tình yêu ấy trong hai đoạn tin mừng. Các mối phúc thật là chương trình của Chúa Giê-xu, là thông điệp đầu tiên của giáo hội. Tiếp đến là trong đoạn 25 của tin mừng theo Thánh Mát-thêu, theo đó tất cả chúng ta sẽ bị phán xét. Một bà mẹ chẳng bao giờ lột da con cái mình, chỉ là nữ tu trong cộng đoàn tu viện hoặc trong một cộng đoàn tu hội đời, chỉ có sự thánh hiến nữ giới và không được phép lột da các nữ tu khác. Hãy luôn luôn tha thứ cho họ. Thật là đẹp các đoạn trong sách tự thuật của thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu khi thánh nữ gặp chị nữ tu ghét người. Thánh nữ làm sao? Mỉm cười và tiếp tục đi. Một nụ cười yêu thương. Và thánh nữ làm gì khi phải dìu chị nữ tu chẳng bao giờ hài lòng vì đi khập khiễng cả hai chân và bệnh tật? Thánh nữ dìu chị ấy và giúp đỡ cả việc cắt bánh giùm. Đừng bao giờ phê bình lén lút vì nó phá hủy tình mẫu tử. Một bà mẹ phê bình, lột da con cái mình thì không phải là bà mẹ.
Người thứ ba đặt câu hỏi là cha Gaetano Saracino, thuộc dòng Scalabrini, cha sở giáo xứ Chúa Cứu Thế Cực Thánh ở Van Melaina. Cha nói về vấn đề mừng lễ. Đức Thánh Cha nhắc đến đoạn sách Đệ Nhị Luật, đoạn 26 nói về việc nông dân mang hoa trái đầu mùa lên đền thờ dâng hiến, cảm tạ Chúa, rồi trở về nhà mừng lễ. Ngài nói, mở lễ và mời những người không có gia đình, mời những người nô lệ, mời người láng giềng mừng lễ. Ta không thể sống đời sống thánh hiến mà không có chịu kích mừng lễ. Mừng lễ không phải là gây huyên náo, ồn ào. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng trong các cộng đoàn, cả trong các giáo xứ như trường hợp của cha, nơi người ta không tổ chức lễ thì thiếu một cái gì đó, thiếu con tim vui mừng của một cộng đoàn. Một số tác giả tu đức cũng nói rằng việc cử hành thánh lễ là một việc mừng lễ. Đúng vậy, việc cử hành này có một chiều kích lễ lạc tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Chúa. Nhắc đến sự kiện cha Saracino nói về sự cạnh tranh giữa các giáo xứ, triều và dòng, dòng này cạnh tranh với dòng kia. Đức Thánh Cha nói, một trong những điều khó khăn nhất đối với một giám mục là kiến tạo sự hài hòa trong giáo phận. Cha nói, nhưng phải chăng đối với giám mục, các tu sĩ chỉ là những người lấp đầy chỗ trống? Có thể có vài lần là như thế, nhưng tôi hỏi cha một câu khác. Khi người ta bổ nhiệm cha làm giám mục chẳng hạn, cha hãy đặt mình vào chỗ của giám mục. Cha có một giáo xứ với một cha sở dòng tài giỏi. Nhưng 3 năm sau, cha giám tỉnh của cha dòng ấy nói với đức giám mục, con thay đổi cha sở này và gửi đến đức cha một cha khác. Cả giám mục cũng đau khổ vì thái độ ấy. Tôi là một giám mục và là một tu sĩ, tôi hiểu cả hai phía, tôi hiểu các vấn đề. Dĩ nhiên là có vấn đề hiệp nhất giữa các đoàn sủng khác nhau, hiệp nhất của hàng linh mục, hiệp nhất với đức giám mục. Và không dễ tìm được sự hiệp nhất ấy. Mỗi người kéo theo chiều hướng ích lợi của mình. Không phải bao giờ cũng thế, nhưng có xu hướng ấy, đó là chuyện thường tình của con người. Vì thế, giáo hội hiện đang nghĩ đến việc canh tăng văn kiện về các tương quan giữa tu sĩ và giám mục. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1994 đã yêu cầu cải tổ văn kiện này, văn kiện Mutue Relationes, các quan hệ hỗ tương. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng vẫn chưa được thực hiện. Thật không dễ quan hệ giữa các tu sĩ và giám mục, với giáo phận hoặc với các linh mục triều. Nhưng chúng ta phải làm việc chung. Giám mục không được dùng các tu sĩ như những người để lấp đầy chỗ trống, nhưng các tu sĩ cũng không được dùng giám mục như thể ngài là chủ của một xí nghiệp cung cấp công việc. Tôi không biết, nhưng về việc mừng lễ, tôi muốn trở lại điều vừa nói. Khi có cộng đoàn và không có tư lợi, thì luôn luôn có tinh thần mừng lễ. Tôi đã viếng giáo xứ của cha và tôi biết cha biết làm điều ấy.
Câu hỏi sau cùng do cha Gaetano Greco thuộc dòng ba Cappuccino Đức Mẹ Sầu Bi, tuyên úy nhà tù thiếu niên Casan del Marmo. Cha kể lại rằng ban đầu cha được bề trên gửi đến nhà tù này với mục đích thay thế vị tuyên úy cũ trong vòng từ 2 đến 3 tuần lễ, nhưng rồi vì vâng lời cha ở lại đó cho đến nay được 45 năm rồi. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Chúa Kitô đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá, Chúa đã hạ mình và vâng phục. Mầu nhiệm của Chúa Kitô là một mầu nhiệm vâng phục và là một sự vâng phục phong phú. Vâng phục trong đời sống thánh hiến là một mầu nhiệm. Như tôi đã nói rằng, phụ nữ thánh hiến là hình ảnh của mẹ Maria và của giáo hội. Chúng ta cũng có thể nói rằng, vâng phục là hình ảnh con đường của Chúa Giêsu. Chúa đã nhập thể vì vâng phục, đã làm người vì vâng phục cho đến thập giá và cái chết. Ta chỉ có thể hiểu mầu nhiệm vâng phục dưới ánh sáng con đường của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm vâng phục là trở nên giống Chúa Giêsu trên con đường mà Ngài đã muốn thực hiện. Và ta thấy những thành quả của vâng phục. Anh chị em hãy đọc chương 2 của thư gửi tín hữu Philippe, đó là mầu nhiệm của Chúa Giêsu, chỉ ở nơi đó chúng ta mới có thể hiểu vâng phục. Trong phần này, Đức Thánh Cha cũng nói về việc linh hướng trong các cộng đoàn nam cũng như nữ. Ngài kể, khi tôi còn ở giáo phận, tôi vẫn khuyên các nữ tu đến xin cố vấn. Sơ hãy nói cho tôi biết trong cộng đoàn hoặc trong dòng của sơ, không có một sơ khôn ngoan, một sơ sống trong đoàn sủng của dòng có nhiều kinh nghiệm sao? sơ hãy đến xin sự linh hướng của sơ ấy. Chị nữ tu đáp lại tôi, nhưng đó là một phụ nữ. Tôi nói, nhưng phụ nữ ấy có đoàn sủng của người không có thánh chức. Việc linh hướng không phải là một đoàn sủng riêng của các linh mục, đó cũng là đoàn sủng của những người không có thánh chức. Trong đời đan tu sơ khai, những người không có thánh chức là những nhà đại linh hướng. Tôi đang đọc đạo lý về sự vâng phục của thánh Silvano, đan sĩ ở núi Athos. Đó là một người làm nghề thợ mộc rồi trở thành người quản lý, và cũng chẳng phải là phó tế, nhưng thánh nhân là một nhà đại linh hướng. Đó là đoàn sủng của những người không có thánh chức. Cần phải tìm kiếm các linh hướng, và khi các bề trên thấy một người nam hoặc nữ trong dòng hoặc trong tịnh dòng có đoàn sủng làm linh hướng, thì hãy giúp huấn luyện họ để thi hành công tác phục vụ ấy. Thật không phải là điều dễ dàng. Làm linh hướng là một chuyện, làm cha giải tội là một chuyện khác. Tôi đi gặp cha giải tội, xưng thú tội lỗi, rồi tôi được tha thứ và ra đi. Nhưng tôi đi gặp cha linh hướng, tôi nói những gì xảy ra trong tâm hồn tôi. Xét mình không đồng nhất với sự xưng tội và linh hướng. Các bề trên có trách nhiệm tìm xem trong cộng đoàn, trong dòng, trong tịnh dòng, ai có đoàn sủng linh hướng, giúp họ huấn luyện và ủy thác sứ vụ cho họ.
Vừa rồi là buổi Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tu sĩ Roma nhân dịp năm đời sống thánh hiến. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ ơn gọi của một trinh nữ thánh hiến. Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi của cô Marie Noël Dole, trinh nữ thánh hiến thuộc giáo phận Soissons ở miền Bắc nước Pháp. Tôi là chị cả của một gia đình có 5 người con và là con gái nông dân, chào đời ngày 28 tháng 12 năm 1965, được rửa tội ngày 30 tháng Giêng 1966, là ngày tôi được diễm phúc trở thành ái nữ Thiên Chúa. Sau 6 năm học giáo lý và được sự nâng đỡ từ cha mẹ, ông bà, vú đỡ đầu, vào ngày tuyên xưng đức tin, Chúa đã gọi tôi bằng cách làm cho tôi hiểu rằng lời Chúa, các bí tích của Chúa, tôi không thể giữ riêng cho mình, và Chúa mời gọi tôi hãy công bố lời Chúa xuyên qua giáo lý với ơn trợ giúp của Đức Chúa Thánh Thần. Và tại sao lại không trao hiến trọn cuộc đời tôi cho Thiên Chúa? Thời thiếu nữ, tôi gia nhập phong trào giới trẻ công giáo nông thôn và tham gia các sinh hoạt của phong trào. Khoảng 16 tuổi, tôi khám phá cộng đoàn tổ ấm bác ái và phong trào canh tân đặc sủng thánh linh. Hai tổ chức này giúp tôi hưởng nếm lời Chúa, ân huệ của việc cầu nguyện riêng, chầu thánh thể và tham dự thánh lễ hàng ngày. Năm 19 tuổi, nhân một sinh hoạt cuối tuần với cộng đoàn huấn luyện công giáo, Thiên Chúa lại xin tôi dâng hiến trọn cuộc đời tôi cho Ngài. Nhưng tôi chưa biết phải dâng hiến theo cách thức nào. Trong vòng 1 năm rưỡi, tôi được may mắn thăm viếng và mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong một trung tâm y tế. Sau đó, tôi tiếp tục công tác này nơi giáo xứ và nơi công ăn việc làm cạnh các vị cao niên tại Tư Gia trong vòng 3 năm. Tôi cảm thấy cần phải làm một chọn lựa nên quyết định tham dự một tuần tĩnh tâm phân định ơn gọi nơi cộng đoàn Bát Phúc vào tháng 11 năm 1989. Đến tháng 2 năm 1990, sau một tuần tĩnh tâm, tôi cảm thấy Chúa muốn tôi gia nhập hội dòng Tim Thánh Thể Đức Chúa Giêsu. Tôi liền xin nghỉ việc, rời gia đình và gia nhập hội dòng ngày 1 tháng 7 1990. Suốt thời gian sống trong hội dòng, Thiên Chúa muốn tôi đâm rễ sâu và càng ngày càng gắn chặt hơn với người. Phần tôi cũng ước ao thực thi thánh ý Thiên Chúa bằng cách dâng hiến trọn vẹn cho người. Thế rồi tôi khám phá và ước muốn dâng hiến trong hội các trinh nữ thánh hiến, vì thấy tôn chỉ của hội phù hợp với ước nguyện dâng hiến trọn vẹn và vĩnh viễn như là hiền thê của Đức Chúa Kitô. Tôi cũng ước ao trở thành dấu chỉ của Đức Chúa Giêsu Kitô cho thế giới. Ước nguyện dâng hiến của tôi được Đức Cha Daniel Labi, lúc bấy giờ là giám mục giáo phận Créteil, miền Bắc nước Pháp, chấp nhận ngày 4 tháng 5 năm 1997.
tháng 7 năm 1998, sau thời gian cầu nguyện xin ơn phân định và sau 8 năm trong đời sống cộng đoàn, tôi quyết định rời hội dòng Tim Thánh Thể Đức Chúa Giêsu để trở về thế gian sống ơn gọi Trinh Nữ Thánh Hiến theo 3 cách thức. Thứ nhất là sống sứ vụ cầu nguyện được trao phó. Thứ hai là loan báo lời Chúa cách rộng rãi hơn nhờ được rảnh rang. Và sau cùng là sống gần gũi hơn với con người thời đại ngày nay. Tôi thực thi sứ vụ Trinh Nữ Thánh Hiến theo sự chỉ định của Đức Giám mục Giáo phận. Cứ mỗi lần thay đổi nhiệm sở, tôi luôn sống trong sự tin tưởng và niềm hy vọng. Đó cũng là cách thức tôi lập lại lời thưa vâng của ngày chịu phép rửa tội. Trong cuộc sống của một Trinh Nữ Thánh Hiến giữa đời, tôi cũng có những ngày gặp khó khăn trong việc trung thành với đời sống cầu nguyện hoặc phải lấy những quyết định đúng đắn cho cuộc sống thường ngày. Nhưng nhờ đời sống cầu nguyện, nhờ các bí tích, nhờ được đồng hành thiêng liêng và nhờ gặp gỡ với các Trinh Nữ Thánh Hiến khác mà các khó khăn biến mất và cuộc sống tiếp tục trong sự trung tín. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy niềm vui bao la khi lắng nghe người khác, khi truyền đạt lời Chúa và khi giúp các trẻ em, các bạn trẻ cũng như người lớn chuẩn bị lãnh các bí tích, sống kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Kitô. Thật là một ơn gọi tuyệt đẹp cho thế giới ngày nay khi sống hiệp thông với Đức Giám mục Giáo phận. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 18, đường lối Chúa quả là toàn thiện, lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Thiên Chúa là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài. Ngoài Chúa ra hỏi ai là Thiên Chúa, ai là núi đá độ trì ngoài Thiên Chúa của con. Chính Thiên Chúa làm cho con nên hùng dũng và cho đường nẻo con đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai. Người đặt con đứng vững trên đỉnh núi. Tập cho con theo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ, làm khiên mộc chở che con. Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thanh thang. Chân con bước không bao giờ lảo đảo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu xin ơn tha thứ, Thánh Vịnh 25.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lời cầu cá nhân, ngoài loại kêu lên Chúa để xin người giải thoát khỏi các thù địch mưu hại mạng sống, cũng có các lời cầu xin ơn tha thứ và diễn tả niềm hy vọng của tín hữu nơi ơn cứu thoát. Điển hình là Thánh Vịnh 25. Tác giả thưa với Chúa, lạy Chúa con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy Thiên Chúa của con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi. Lạy Chúa đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài bởi vì Ngài nhân ái. Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của người. Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Lạy Chúa tội con thật nặng nề, vì danh Ngài xin lượng thứ cho con. Phàm ai kính sợ Chúa, người chỉ cho thấy đường phải chọn. Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời, và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa, và cho họ biết giao ước của người. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. xin Chúa thấy cho thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Israel thoát mọi nỗi chôn chuyên ngặt nghèo. Thánh Vịnh 25 là một lời cầu, trong đó tín hữu công chính nâng tâm hồn lên tới Chúa, xin Ngài tha tội cho ông và chờ đợi sự can thiệp của Chúa. Lời cầu có các đề tài cổ điển của lời than vãn trộn lẫn với suy tư khôn ngoan. Nó có cấu trúc theo thứ tự các mẫu tự Do Thái, giống như Thánh Vịnh 910 và Thánh Vịnh 119. Chiều kích cá nhân của lời than vãn từ từ nhường chỗ cho các khía cạnh tổng quát hơn. Vào cuối Thánh Vịnh, việc nhấn mạnh trên ơn cứu rỗi của dân Israel chắc hẳn là được thêm vào sau này, cho thấy Thánh Vịnh được cộng đoàn chú ý tới và biến lời cầu cá nhân thành lời cầu công cộng. Phần mở đầu cho thấy hai sắc thái của lời cầu than van, tín hữu tìm ẩn náu nơi Chúa để tránh các tấn công của thù địch và sự hổ ngươi của những ai không tin tưởng nơi Thiên Chúa. Con đặt hy vọng của con nơi Chúa. Kiwiti là khẳng định kiểu mẫu của niềm hy vọng trong Cựu Ước như viết trong Thánh Vịnh 40. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Hay như trong chương 26 sách ngôn sứ Isaiah. Vâng lạy Chúa trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa, hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Đó là niềm hy vọng pha trộn với nỗi âu lo, nhưng là sự tin tưởng chờ đợi, như viết trong chương 51 sách ngôn sứ Isaiah. Đức công chính của ta đã gần kề, ơn cứu độ của ta sắp xuất hiện, cánh tay ta sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước. Muôn đảo đặt hy vọng nơi ta và mong chờ ta ra tay hành động. Hay như ngôn sứ Hosea khích lệ dân Do Thái khi viết trong chương 12. Còn ngươi, nhờ Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ trở về. Ngươi hãy giữ đức tín thành công chính và luôn trông cậy vào Thiên Chúa của ngươi. Niềm hy vọng, kikwiti này khác với từ batakti, có nghĩa là con ẩn náu của câu 2, diễn tả sự an ninh đã đạt được. Cả khi chỉ là trong hy vọng. Con nâng linh hồn con lên là kiểu nói được tìm thấy nhiều lần trong các thánh vịnh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 86 xin với Chúa, lạy Chúa xin làm cho con được vui thỏa vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì xin, ngay từ buổi sớm mai xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Nâng tâm hồn lên song song với đặt hy vọng nơi. Nó có thể được hiểu trong cùng nghĩa của khẳng định câu 15. Mắt tôi dán chặt nơi Giave, diễn tả niềm hy vọng không thể sụp đổ. Xin đừng để con tủi nhục, lời xin này là khía cạnh tiêu cực của niềm hy vọng chờ đợi trong Cựu Ước. Trong chương 17, ngôn sứ Jeremia ghi lại lời cầu xin của dân Israel như sau. Xin cho những kẻ bách hại con phải thẹn thùng xấu hổ, chứ không phải là con. Xin cho chúng phải thất kinh khiếp đảm, chứ không phải là con. Xin cho ngày tai họa mau đến với chúng. Xin đập chúng, đập tan nát tả tơi. Đừng để quân thù vui sướng là một lời cầu kiểu mẫu của các lời than van. Sự kiện quân thù vui sướng có nghĩa là chiến thắng của sự giữ trên sự thiện, và như thế là sự thất bại, sự tủi hổ của chính Thiên Chúa. Chẳng tủi hổ, đó là điều nuôi dưỡng niềm tin của dân Do Thái nơi ra về Thiên Chúa, là đấng cho họ trở về quê cha đất tổ, như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 49. Bậc vua Chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi, hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu. Trước mặt ngươi chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy, sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi. Ngươi sẽ rõ ta là Chúa, và ai trông cậy ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ. Như vậy, chỉ những kẻ phản phúc, nghĩa là đã mất niềm tin nơi Thiên Chúa, mới bị tủi hổ mà thôi. Trong đoạn 2 của lời cầu nguyện, tác giả Thánh Vịnh 25 trình bày lên Chúa ước muốn được củng cố trong niềm tin và tình yêu của Thiên Chúa với việc thương xót, xóa bỏ mọi ký ức về các lỗi lầm của ông trong quá khứ. Các đường nẻo của Chúa có nghĩa là ý muốn của Thiên Chúa, là ánh sáng, đồng thời là sức mạnh cuộc sống khốn khổ của con người. các hoa trái đường nẻo của Chúa là đề tài hay được nền văn chương khôn ngoan nói tới. Chẳng hạn tác giả sách Châm Ngôn khẳng định trong chương 3, đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. Tác giả Thánh Vịnh 1 cũng khẳng định, vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Xin dẫn con đi trong sự trung tín của Ngài, tín hữu được hưởng sự che chở của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa trung thành với các lời Ngài hứa cứu thoát những kẻ hy vọng nơi Ngài. Tiếp đến tác giả Thánh Vịnh xin Chúa nhớ đến các cử chỉ cứu độ Ngài đã làm cho các tổ phụ cậy trông nơi Chúa. Đó là các cử chỉ của lòng lân tuất và xót thương của Chúa đối với các vị. Lời cầu xin Chúa quên đi các lầm lỗi của tuổi xuân và nhớ đến ông theo lòng thương xót Ngài, giống như lời xin của tác giả Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hài hà xóa tội con đã phạm. Các tội lỗi của tuổi xuân là kiểu nói chỉ có ở đây. Nó được dùng trong nghĩa ám tỉ tập thể trong chương 23 sách ngôn sứ Ezekiel. Giave trách cứ dân Do Thái đã phạm tội đàng điếm với các thần ngoại giáo. Nó đã si mê hạng trác táng, mình chúng như lửa, chúng cuồng loạn như giống ngựa. Ngươi tìm kiếm tội ác tày trời thời thơ ấu, khi người Ai Cập bóp vú nắn ngực còn con gái của ngươi. Trong chương 13 sách Gióp, kiểu nói này ám chỉ các tội cụ thể mà ông Gióp đã phạm khi còn trẻ. Quả thật, nhằm chống lại con, Ngài đã viết những lời cay đắng, đã kể ra các tội con phạm lúc xuân xanh. Xin đừng nhớ đến, động từ nhớ cũng như tất cả các động từ diễn tả sự hiểu biết trong ngôn ngữ Kinh Thánh có một nghĩa tràn đầy. Việc Thiên Chúa nhớ lại các tội lỗi cũng bao gồm một hình phạt tinh thần, chẳng hạn như không được đẹp lòng Chúa, không có ân nghĩa của Ngài, cũng như hình phạt trong thời gian như bệnh tật và các thất bại trong cuộc sống, vân vân. Trong phần chính của Thánh Vịnh 25, các câu từ 8 tới 14, tác giả suy gẫm về sự tốt lành trong đường lối của Thiên Chúa và các ơn ích dành cho những ai trung thành với giao ước của Người. Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Việc hồi tâm của các người tội lỗi, các người phạm tội một cách tình cờ cũng như các người phạm tội có tính cách nghề nghiệp, khata'im trong tiếng Do Thái, mà văn bản 70 đã làm nhẹ đi bằng cách đọc là khote'im, kẻ tình cờ phạm tội, là một điểm nền tảng của nền thần học luân lý cựu ước. Kẻ tội lỗi có thể duyệt xét lại đời mình và hoán cải, thay đổi lối sống, trở về với Thiên Chúa và cuộc sống ngay lành, thánh thiện. Tesuva, hoán cải, có nghĩa là quay trở lại 180 độ, tức đi ngược hướng. Tội lỗi khiến cho con người xa rời Thiên Chúa, nhưng giờ đây, sau khi nhận thức được các sai lầm của mình, tội nhân thay đổi lối sống, quay trở lại với Thiên Chúa, hướng về Ngài và đi về với Ngài. Họ thay đổi 180 độ, tức từ bỏ con đường đang đi để đổi hướng, quay trở lại đằng sau. Quan niệm về khả năng hoán cải của người tội lỗi trong cựu ước khác xa với các kiểu nhìn của nền thần học Tin Lành Canva liên quan tới sự tiền định cho sự giữ bẩm sinh và không thể thay đổi của các kẻ tội lỗi, và như thế liên quan tới án phạt đời đời. Canva cho rằng kẻ tội lỗi đã được tiền định cho sự giữ và án phạt trầm luôn đời đời. Trái lại, theo Thánh Kinh Cựu Ước, con người có tự do, và vì là sinh vật tự do nên con người có quyền lựa chọn và có trách nhiệm đối với vận mệnh của chính mình. Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do đó của con người. Ngài luôn luôn mời gọi khích lệ, nhưng không ép buộc con người. Đó là ý nghĩa lời ông Mô-xê nói với dân Do Thái như ghi trong chương 30 sách Đệ Nhị Luật. Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Nghĩa là hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Chúa đã thề với cha ông anh em. Đây cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 25 khẳng định, Giave Thiên Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín, đối với những kẻ nào giữ giao ước của Người. phàm ai kính sợ Chúa, người chỉ cho thấy đường phải chọn, họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời, và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa, và cho họ biết giao ước của người. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn dạy dỗ các người tội lỗi, và kêu gọi họ hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, và đi theo đường lối của người. Các câu 15-20 của Thánh Vịnh 25 là lời cầu thứ hai tác giả dâng lên Chúa với các đặc thái của lời than vãn, với các tiếng kêu cá nhân xin Chúa giải thoát ông khỏi mọi lo âu nội tại và ngoại tại, sự bơ vơ khổ cực, lòng đau như thắt, cảnh lầm than khổ cực và tủi nhục, các giò lưới và thù địch đông vô kể, và sự thù ghét đắng cay của họ. Và tác giả đặt trọn hy vọng nơi Gia-vê là đấng cứu thoát ông và cứu thoát dân riêng ngài khỏi mọi nỗi chuân chuyên ngặt nghèo. Ông quyết sống trong sự vô tội và ngay thẳng, là hai từ nhân cách hóa hai đức tính được gán cho Thiên Chúa, nhưng được thông truyền và hiện thực nơi con người, và được coi như hai thiên thần bản mệnh của con người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 21 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 600 thân nhân các nhân viên cảnh sát Italia tử nạn hoặc bị thương nặng trong khi thi hành phận sự. Vatican, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đề cao đời sống thánh thiện của Đức Tổng giáo mục Oscar Romero và nhấn mạnh rằng sự tử đạo của người không phải là điều bất ngờ, nhưng đã được chuẩn bị lâu dài. Washington, Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về thần học cho hai người sáng lập con đường tân dự tòng là ông Kiko Aquello và bà Carmen Hernandez.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.